Chương trình câu chuyện quốc tế của VOA tiếng Việt tuần này cùng Quốc Phương xin kính chào quý vị khán thính giả. Đến với chương trình hôm nay là tiến sĩ đại sứ Đinh Hoàng Thắng. Ông là cựu đại sứ Việt Nam tại Hà Lan, nhà nghiên cứu chính trị và chiến lược ngoại giao của Việt Nam. Ông sẽ chia sẻ với chúng ta một vài nhận định, viễn kiến của ông xung quanh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện CSP Việt-Mỹ trong năm mới 2024, nhất là vào thời điểm đánh dấu tròn 30 năm mà Hoa Kỳ gỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại đối với Việt Nam 1994-2024. Xin cảm ơn tiến sĩ đại sứ tham gia chương trình này. Và câu hỏi đầu tiên, theo ông, đâu là nội hàm, nội dung chính yếu, then chốt nhất của đối tác chiến lược toàn diện Mỹ-Việt?
Về cái nội hàm tổng thể của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện này, mà tiếng Anh nói tắt là CSP đấy, cái bản thân danh xưng của nó đã nói lên đầy đủ. Đây là cả cái mối băng giao nó vừa mang tính chiến lược, vừa mang tính toàn diện. Hơn 10 năm qua, từ 2013 đến 2023 đó, thì nó chỉ là đối tác toàn diện. Còn từ 11 tháng 9 năm ngoái thì nó có thêm cái vế chiến lược thành một cái đối tác chiến lược toàn diện. Thì ở đây hai cái nội hàm này nó thực ra nó quyện vào nhau chứ khó tách bạch ra là toàn đối diện là gì và toàn diện là gì. Từ ngày phó tổng thống Harris sang thuyết phục Việt Nam ký đối tác chiến lược không thành đó, thì phía Mỹ cho đến nay đã chủ động đưa ra ba cái fact sheets, tức là một lần là bà đưa ra, một lần là ông ngoại trưởng Antony Blinken đưa ra, và lần thứ ba là sau khi ký cái tuyên bố chung giữa ông Trọng và ông Biden ấy, thì phía Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đưa ra một cái fact sheet nữa. Tôi tạm dịch cái này là cái chương trình hành động. Thế thì đối tác toàn diện trước đây đó, thực ra là nó đã mang những cái yếu tố chiến lược rồi, nhưng do những cái điều kiện khách quan nó chưa chín muồi, trên hai bên nó cũng chưa công bố ra. Còn vừa rồi đó, nói là tuyên bố vượt cấp, nhưng mà thực ra trong 10 cái nội dung cốt lõi của đối tác chiến lược toàn diện thì các nhà phân tích nói rằng đã có 8 nội dung là đã có từ thời đối tác toàn diện rồi. Cho nên là cái chiến lược toàn diện hồi bây giờ là nó đã có cái chiều kích của chiến lược, chứ nó không phải là một cái gì mà đột biến. Thế thì cái CSP, cái đối tác chiến lược toàn diện, theo nhận thức riêng của tôi, nếu mà nói cái nội dung chi nhiều then chốt nó thì có 3 cái. Thứ nhất là về cái chiến lược, thứ hai là về kinh tế, và thứ ba là về trật tự quốc tế. Chiến lược ở đấy là gì? Cái điểm đầu tiên ấy, thì chiến lược mỗi bên, mỗi nước nhấn mạnh ở đây nó là cái lợi ích quốc gia của mỗi bên. Cái mà người Mỹ gọi là national interest, tức là lợi ích quốc gia là cái mục tiêu và cái tham vọng của một quốc gia về kinh tế, về quân sự, về văn hóa, về tầm ảnh hưởng đối với quốc tế. Thì những cái chiều kích này đó, nó là những cái nhân tố rất quan trọng trong cái quan hệ giữa các quốc gia. Khi mà mỗi nước đều theo đuổi cái lợi ích quốc gia của mình, vốn là một cái nền tảng của cái trường phái duy thực, cái trường phái realism trong quan hệ quốc tế. Thế thì trong cái CSP ở đây thì chiến lược Mỹ là Mỹ muốn gì? Thì rõ ràng là Mỹ phải đối phó với cái đối thủ chính. Đối phó ở đây có nghĩa là phải bao vây, kiềm chế đối thủ và duy trì cái vị trí lãnh đạo. Đấy là cái mục tiêu lớn và mục tiêu chung của Mỹ, bất kể đảng nào lên cầm quyền, Dân Chủ hay Cộng Hòa. Mà Mỹ hiện nay cái vị thế của Mỹ vẫn là siêu cường toàn diện về thế và lực cũng tầm ảnh hưởng. Và cái tầm ảnh hưởng ở đây là được hiểu là cái khả năng Mỹ quy tụ lực lượng và đề ra cái giải pháp để mà đạt được một cái trạng thái mạnh về quân sự và phù hợp với cái về sức mạnh tổng hợp quốc gia để duy trì cái trật tự quốc tế tự do và rộng mở. Đấy là cái phương ít của Mỹ nhằm để đẩy lùi và ngăn chặn các cái hành động gây chiến của đối thủ và sẵn sàng đánh thắng chiến đánh dưới mọi hình thức, mọi quy mô, trên mọi khu vực, cả ở khu vực và toàn cầu. Thế còn cái mục tiêu thứ hai đấy, là mục tiêu kinh tế đấy, thì Mỹ muốn bảo đảm ba cái lợi ích quốc gia: bảo vệ cái an ninh cho dân Mỹ, an ninh kinh tế cho dân Mỹ, mở rộng cái thịnh vượng, rồi bảo vệ những cái giá trị dân chủ, các giá trị cốt lõi của Mỹ. Trong những cái năm mà ngồi Nhà Trắng từ đầu đến giờ đó, thì ông Biden luôn cố gắng đưa ra một cái học thuyết thống nhất cho các cái biện pháp kinh tế, có thể gọi đây là, các nhà nghiên cứu gọi đây là cái Bidenomics. Nó không giống như cái học thuyết của Trump. Biden thì không tìm cách phá bỏ các hiệp định thương mại, nhưng ông tập trung vào một số các hiệp định thương mại mới, và cái này đó nó nằm trong cái khuôn khổ kinh tế Ấn Thái Dương, có thể gọi tắt là IPEC, là cái khuôn khổ kinh tế Ấn Thái Dương, để tìm một cái sự hợp tác với các đồng minh cũ và các đồng minh mới nổi. Thì ở đây có cái chú ý là Mỹ xếp Việt Nam vào cái đồng minh mới nổi. Mỹ đặt Việt Nam ngang hàng với các đồng minh có cái hiệp ước an ninh. Mặc dù Việt Nam không có hiệp ước an ninh, nhưng mà Biden xếp Việt Nam vào cái category này, vào cái phạm vi này. Thì chúng ta thấy như vậy là cái trong cái mục tiêu kinh tế là Mỹ Việt Nam có cái gặp nhau. Còn trong cái mục tiêu thứ ba là về cái trật tự quốc tế, thì vì là nước lớn cho nên là Mỹ hướng tới mục tiêu này là đương nhiên chăm lo, Mỹ xây dựng và Mỹ bảo vệ cái trật tự quốc tế tự do rộng mở, thịnh vượng của Bình Nhưỡng. Thế còn về phía Việt Nam đấy, thì khi mà Việt Nam ký cái CSP với Mỹ thì Việt Nam trước hết là chú trọng vào cái động lực kinh tế. Vì Việt Nam hiện nay chúng tôi biết là có một số vấn đề về khó khăn về kinh tế, mà theo trong nước nhận định đó là Việt Nam đã gồng mình trong cái tình cảnh khá khắc nghiệt sau đại dịch, cũng như sau một số những cái vấn đề nội trị. Cho nên là cái dự đoán là năm 2024 này là năm rất khó cho Việt Nam. Trong 9 tháng đầu năm ngoái, cứ 10 doanh nghiệp gia nhập thì có 8 doanh nghiệp đã rút khỏi thị trường. Và bình quân trong quý 1 thì 19.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động sau đại dịch. Thì trong khi đó thì 20.100 doanh nghiệp đã rút khỏi thị trường. Như vậy cái số rút khỏi thị trường lớn hơn cái số mới mở và thành lập. Cho nên đấy là một cái khó của kinh tế Việt Nam. Ngoài ra thì bốn cái trụ cột quan trọng của cái kinh tế Việt Nam đó, thứ nhất là cái đổi mới thì nó mới bảo đảm được cái tính đồng bộ về thể chế và môi trường pháp lý cho phát triển kinh tế. Thì cái tiến trình đổi mới này nó bị chứng lại. Cái trụ cột thứ hai là trụ cột tiêu dùng của thị trường này, thì 100 triệu dân tiêu dùng cũng đang bị chậm lại. Cái này thì nó thể hiện rất rõ trong dịp Tết, mấy bà bán hàng kêu như vậy. Trong 9 tháng đầu năm, tổng cầu tiêu dùng cũng tăng chỉ có 3%, xuất khẩu cũng tụt lại với cái kim ngạch xuất khẩu giảm 8%, 8,2%. Riêng bức tranh đầu tư, tức là trụ cột thứ tư thì đỡ xấu hơn, đó là cái đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong 9 tháng năm ngoài thì nó là điểm sáng. Cái vốn FDI thực hiện được là được gần 16 tỷ và đó là cái vốn thực hiện mức cao nhất của 9 tháng trong cái giai đoạn 18-3. Thì một cái tin lạc quan nữa trong cái CSP Việt Mỹ là chiều 25 tháng Giêng vừa rồi đó, thì khi Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Fernandez, ông này là Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách cái vấn đề tăng trưởng kinh tế, môi trường và năng lượng đang ở thăm Việt Nam, thì ông Thứ trưởng này cho biết là có khoảng 15 doanh nghiệp Mỹ đang có cái mong muốn, đang có cái kế hoạch đầu tư ngay vào Việt Nam với một cái trị giá khoảng 8 tỷ đô trong lĩnh vực năng lượng sạch. Và đoàn Mỹ đã đề nghị Việt Nam tiếp tục tháo gỡ các vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý. Bởi vì nếu mà chúng ta làm không kịp ấy, thì giống như cái công ty Intel nó đã có ý định rồi, nhưng vì sao do phần nào vấn đề điện, vấn đề thủ tục chính nên nó chuyển đến địa điểm đầu tư. Như vậy tóm lại ấy, là cái kinh tế, yếu tố chiến lược, yếu tố kinh tế và yếu tố cục diện quốc tế, nó là ba cái vấn đề cốt lõi, ba cái vấn đề gọi là then chốt trong cái CSP.
Vâng, thưa ông, tuy nhiên ấy, theo ông đâu là cái thách thức và là cái trở ngại mà lớn nhất ấy, trong cái mối quan hệ đối tác này, nhìn trong cái bối cảnh hiện nay cũng như có thể là trong tới đây ạ?
Về cái thách thức thì nó có nhiều. Từ xưa đến nay ta do vấn đề tuyên truyền thường ta chỉ IPA những cái điều thuận trong làm ăn giữa Việt Nam với các đối tác kể cả Mỹ. Nhưng mà phải nói rằng ngay cả những cái điều thuận này thì giờ đây nó cũng đang đứng trước nguy cơ bị giảm giá trị. Ví dụ ta nói nhân công ta rẻ, lực lượng lao động ta trẻ, thì tất cả những cái này giờ đây nó cũng còn là những cái nhân tố bất biến, nó đang thay đổi. Nhưng mà tôi cho cái khó nhất ấy, vào cái thời điểm hiện nay, vào cái thời điểm bước vào năm mới, là tôi cho cái sức ý của Việt Nam hiện nay. Truyền thông nước ngoài và ngay cả báo chí truyền thông trong nước thì vẫn nói về một cái triết lý nghe nó rất tiêu cực. Tức là hiện nay trong giới doanh nhân cũng như là giới quan chức thì có lan truyền một cái triết lý là ai mà làm nhiều thì sai nhiều, làm ít thì sai ít, mà không làm thì không sai. Thế thì cái này nó nói lên một cái sức ý khá khá nặng. Mà cũng có ý kiến đánh giá rằng đây nó là một cái side effect, một cái phản ứng phụ của cái công cuộc đốt lò. Cái này nó giống như khi ta uống thuốc mà, bị bệnh, uống thuốc thì nó trị được triệu chứng này, nhưng nó lại đẻ ra triệu chứng khác. Cho nên nếu mà những ông bác sĩ giỏi, những nhà quản trị quốc gia giỏi đấy, thì khi chữa cái bệnh là phải chữa từ gốc, chứ không thể chữa từ ngọn. Mà nếu nói về cái hóa giải những thách thức gốc của CHP giữa ta với Mỹ, thì cũng là cả một câu chuyện đại sự. Ở đây thì nói nữa, trong một cái thời gian ngắn thì khó bao quát được hết. Nhưng mà chúng ta chú ý một chi tiết này. Khi mà ông Trọng và ông Biden gặp nhau thì ông Trọng ông buông giấy, ông nói một câu là đây, tất cả chỉ mới là một bước đầu. Còn ông Biden thì nói là những cái quyết định hôm nay và trong thời gian tới ấy, thì nó có ảnh hưởng đến cục diện thế giới còn vài ba chục năm tới. Như vậy thì ở đây tất cả là mới khởi đầu, cho đến để có thể có cái tiến trình nó trôi chảy, nó xuôi chiều mãn mãi đấy, thì tôi cho rằng cái điểm đầu tiên là cái độ vênh nhau, cái sự vênh nhau về thể chế là vấn đề nan giải. Và có lẽ cái vòng chạy vượt rào đầu tiên ấy, để mà thúc đẩy cái CSP thì chính là cái giải quyết cái độ vênh này. Và cái điều cụ thể đó là Mỹ công nhận, tức là ông Biden đã sang tận Việt Nam, vào tận trụ sở ban chấp hành trung ương đảng để ký tuyên bố chung, ký cái nâng cấp chiến lược. Nhưng Mỹ có công nhận Việt Nam có quy chế kinh tế thị trường không thì lại là một chuyện khác. Chúng ta thấy Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, thậm chí cả Đại sứ Việt Nam nước Mỹ đang thúc đẩy được vận động cái này. Nhưng mà đây nó là một cái khó, một cái gọi là thách thức. Trước khi mà đúng là như nhà báo nói, trước khi nghĩ đến triển vọng thì chúng ta phải nói đến cái thách thức này. Một cái thách thức lớn nữa đó là chúng ta biết rằng cái quan hệ Việt Mỹ từ xưa đến nay trải qua bao giai đoạn, thì ngoài cái sức nặng của nó, ngoài cái sức nặng song phương của nó, thì bản thân quan hệ Việt Mỹ nó còn bị tác động, còn bị ảnh hưởng bởi những cái nhân tố bên ngoài, mà ở đây cụ thể là nhân tố Trung Quốc. Và ngoài nhân tố Trung Quốc ra đó, thì những nhân tố khác như an ninh khu vực, an ninh toàn cầu hiện nay đang hỗn loạn, tất cả những cái này nó cũng sẽ tác động đến cái vấn đề đối tác chiến lược toàn diện với Việt. Thế bây giờ để làm thế nào cả cái núi công việc này nó chuyển động, thì có lẽ cái điều tiên quyết tạo ra được một cái hệ tiền đề, tức là cả Mỹ cả Việt Nam làm thế nào phải đồng lòng thông suốt xây dựng được cái hệ tiền đề. Như tôi đã nói lúc nãy, tôi muốn nhấn mạnh lại là trong cái phát biểu của mình, ngoài phần văn bản, ông Trọng có nói vo là tất cả mới chỉ là thành thục bước đầu. Còn ông Biden thì nói trong diễn văn, nói trong đáp tử, nói trong diễn văn, nói chung nguyên văn ông nói là chúng ta đang ở một thời điểm quan trọng trong lịch sử thế giới, nơi mà những quyết định chúng ta đưa ra trong 3, 4 hoặc 5 năm tới, những quyết định ấy sẽ định hướng cho thế giới trong vòng 25 đến 50 năm sau. Thì nếu mà mình nhìn cái đối tác chiến lược Mỹ trong một cái quãng thời gian dài như thế, thì để thấy rằng là một con đường dầu có dài mấy thì những cái bước đi đầu tiên cũng phải tiến hành thì nó mới đến được cái đích. Cho nên là tôi nghĩ cái vấn đề công nhận Việt Nam có một cái nền kinh tế thị trường có thể là bước đi đầu tiên. Trong một cái bàn tròn đặc biệt thứ ba hôm vừa rồi của đài VOA, chúng tôi có tham gia cùng với bác Bùi Tiến Thành, là một chuyên gia mà sống ở hai chế độ. Bác đã vừa là chuyên gia hàng đầu của Việt Nam Cộng Hòa, cũng là của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Rồi thì giáo sư tiến sĩ Phạm Quý Thọ, tiến sĩ khoa học cũng có Nga, đã kể lại cho tôi và nghe nhiều câu chuyện rất cụ thể, ý thú. Nếu ai mà chưa nghe cái buổi bắt đầu nó đang nói thì nên nghe, tôi không muốn nói lại. Nhưng mà để thấy như thế này, trong cái từ đầu đến nay đó, là phía Mỹ đã đặt ra, không phải là cứ tự động quan hệ nó cứ phát triển đâu, mà phía Mỹ thực ra đã đặt ra những cái điều kiện để từ cái lúc chưa có quan hệ bình thường hóa quan hệ, rồi có quan hệ rồi thì có quan hệ ngoại giao, rồi có quan hệ ngoại giao rồi được trao đổi đại sứ, rồi từ trao đổi đại sứ mới đi đến đối tác toàn diện, và từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược toàn diện. Thì tất cả những bước này đó, nếu như không có chuyện rút quân khỏi Campuchia, nếu như không có bỏ cái kinh tế bao cấp, mà khổ đấy, chính cái kinh tế bao cấp này là nó làm khổ cho nó hết. Và nếu không có những cái bỏ những khâu đấy thì liệu có thể có quan hệ về Mỹ như ngày nay không? Cho nên tôi nói là để hóa giải hơn bao giờ hết, bây giờ là đây là cái cơ hội mà chúng ta phải hè nhau cả Việt Nam bên Mỹ về nhau, thì đây những cái tảng đá mà có khi đấy là những tảng đá lớn, nó đang cản trở cái bước tiến của cả Việt Nam lẫn Mỹ, mà đặc biệt là cả Việt Nam đi con đường độc lập, tự do, hạnh phúc. Nó như là cái tiêu ngữ, như là cái quốc hiệu mà chúng ta hàng ngày vẫn viết và nói. Bây giờ không nhẽ chúng ta nói một đằng mà làm một nẻo. Thì nếu như thế thì bản thân người dân của mình cũng khó mà tin tưởng vào thể chế, tin tưởng vào chế độ. Nói gì đến việc thuyết phục các đối tác quốc tế hợp tác với chúng ta. Cho nên cái thách thức lớn nhất bây giờ không phải là mình, không phải là Việt Nam nghèo, lạc hậu. Tất nhiên mình có cái lạc hậu thì tôi đồng ý. Nhưng mà vấn đề thách thức đấy không phải chỉ có nghèo với lạc hậu. Mà thách thức lớn nhất, theo tôi đó, là cái khái niệm mà chị Phạm Chi Lan là chuyên gia cố vấn của Thủ tướng trước đây, chị có nói là nhiều khi Việt Nam là không muốn phát triển. Tức là chúng ta lạc lõng trong cái cộng đồng quốc tế. Một trong những cái thách thức không thể không nói tới, đó là khi Việt Nam tham gia cái cộng đồng chia sẻ tương lai chung với Trung Quốc. Thì ngay lúc bây giờ, cái này là xảy ra sau khi ký CSP với Mỹ, thì trong giới chuyên gia đã có những cái đánh giá khác nhau ở vấn đề này. Người thì nói rằng đây là do Việt Nam giữ cái cân bằng Mỹ và Trung Quốc trong cái cạnh tranh khu vực. Người thì nói rằng Việt Nam bu dây. Người thì nói rằng là Việt Nam cũng đã bắt đầu chống, đặt một chân vào trong cái trật tự của Trung Quốc. Cái trật tự mà Trung Quốc gọi là vành đai con đường, gọi là cộng đồng chung vận mệnh. Việt Nam thì không nói cộng đồng chung vận mệnh, nhưng mà cái trường phái này người ta vẫn nói rằng cái cộng đồng chia sẻ tương lai, cái cộng đồng chung vận mệnh nó không khác nhau lắm. Đấy, thì đây nó là một cái khúc đôi mà mặc dù chúng ta nghe đại sứ Mỹ cũng như người phát ngôn bộ ngoại giao Mỹ nói rằng quan hệ Việt Trung chả có ảnh hưởng gì đến Việt Mỹ cả, thì tôi cho đó là cách nói của các nhà ngoại giao thôi. Cũng như ông Biden sang đây, ngay trong diễn từ ông cũng nói rằng cái đối tác chiến lược Việt Mỹ không phải nhằm để con tên Trung Quốc, không phải nhằm để ngăn chặn Trung Quốc. Thì đấy là cách nói của ông, chứ còn về mặt chiến lược thì ai cũng hiểu. Thì ở đây nó có một cái vấn đề là mặc dù cái ưu tiên chiến lược của bên như vậy nó có khác nhau, nhưng mà dù khác nhau thế nào thì hai bên cũng phải tương nhiệm. Và cái sự khác nhau ở đây trong cái CSP Việt Mỹ là nó khác nhau về thứ tự ưu tiên, chứ nó không khác nhau về cái nội hàm chi tiết. Bởi vì nếu nó khác nhau về nội hàm chi tiết như trong thời chiến tranh lạnh thì Việt Mỹ không thể đến với nhau được, mà đây nó chỉ khác nhau về thứ tự ưu tiên thôi. Cho nên ở đây nó phải có sự tương nhiệm. Nhưng mà tương nhiên kiểu gì thì Việt Nam cũng không thể làm ngơ trước những cái vận động, những cái tập hợp lực lượng mới trong khu vực. Cũng không ai nghĩ rằng Việt Nam phải tham gia ngay vào các bộ tam, bộ tứ, những cái cấu trúc mới an ninh của Mỹ và đồng minh. Nhưng cũng như năm 1995 ấy, thì mấy ai nghĩ là Việt Nam gia nhập ASEAN. Rồi bây giờ ASEAN nó là một tổ chức chống cộng. Thế mà tôi còn nhớ ở Bộ Ngoại giao những cái đầu tiên mà đề xuất để Việt Nam tham gia ASEAN thì nó được cả một tia chớp giữa trời quang, tiếng ghê gớm lắm. Nhưng mà ngày nay cũng thế, tôi rất ngạc nhiên là ở Việt Nam người ta cũng đã đặt vấn đề là Việt Nam phải nghiên cứu những cái tập hợp lực lượng mới, và Việt Nam có thể làm những thành viên theo sát, tôi tạm dịch từ cái chữ của giới nghiên cứu gọi là cái shadow member của những cái tập hợp lực lượng này. Shadow member là những cái thành viên sắp hàng thành viên bóng, nhưng thực ra đây là tôi cho rằng là thành viên theo sát. Thế thì qua một số bên nghiên cứu, mà đặc biệt là ngay cả bên Việt, các cái viện nghiên cứu quốc an và viện nghiên cứu ngoại giao thì đều đang nghiên cứu khả năng hình thành một cái tiểu NATO trong khu vực. Đây là một vấn đề rất hệ trọng, mà vấn đề này là chắc chắn Việt Nam phải tiên lượng trước cái thay đổi lớn này, để làm thế nào mình sẽ không bao giờ rút trong kinh nghiệm lịch sử là mình không nên bao giờ để bị động để làm một quân cờ trên cái bàn cờ lớn, mà Việt Nam phải chủ động để tham gia một cuộc chơi, để làm người chơi cờ chứ không phải là bị là quân cờ như từ trước đến nay. Nói về triển vọng thì tôi có thể nghĩ rằng năm nay nó có thể mang lại một số bước ngoặt lớn cho Việt Nam. Nhưng mà cái này có chắc hay không ấy, thì vấn đề là xem cái hệ tiền đề mình tạo ra từ CSP như thế nào. Phải phát huy tính hiệu quả, tập trung vào những cái khâu khả thi. Nếu tôi nhớ không nhầm ấy, thì khi mà tuyên bố chung với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xong thì Bộ Ngoại giao Mỹ có đưa ra một cái gọi là một cái phát xít. Trong đấy có 8 cái chương trình hành động, có 8 cái nội dung trong cái chương trình hành động. Trong đấy có cái là sáng tạo đổi mới, rồi thì có vấn đề quan hệ con người và vấn đề đánh giá cái triển vọng, và rồi sau đó mới đến cái vấn đề thương mại, đầu tư và phát kinh tế. Cho nên nếu mà đánh giá triển vọng là mình phải nhìn cái CP trước hết ở ba cái này: đổi mới sáng tạo, con người với con người và hợp tác kinh tế. Đấy thì trong cái đổi mới thì tôi nghĩ là hai bên cho rằng cái đổi mới thể chế phải là một cái ưu tiên, phải khai thông được cái đó, phải làm một cái đột phá được cái đó.
Thế và quý vị đang theo dõi chương trình Câu chuyện quốc tế của VOA tiếng Việt với tiến sĩ đại sứ Đinh Hoàng Thắng đang trao đổi và chia sẻ về quan hệ Việt-Mỹ thông qua đối tác chiến lược toàn diện CSP mới được thiết lập từ tháng 9 năm 2023. Vâng, và đi vào cụ thể và chi tiết hơn, theo ông hai bên cần làm gì đấy cụ thể trong năm mới 2024 này, cũng như là trong cái trung hạn tới đây đấy, để mà tận dụng rồi phát huy hiệu quả khả thi nhất đấy cái mối quan hệ này, và đồng thời là vượt qua cái trở lực khó khăn như ông đã có đề cập.
Vâng, làm gì trong giáp thìn này, rồi làm gì trong trung hạn, và làm gì để vượt qua được những cái trở lực, thì đấy là những câu hỏi nó rất thực sự, nhưng mà nó cũng rất khó, bởi vì với cái góc độ chuyên gia thì mình cũng chỉ thấy ở một góc của nó thôi, còn tất nhiên những người quản trị quốc gia thì người ta phải thấy ở nhiều khía cạnh. Thế nhưng mà như tôi đã nói lúc nãy, thì cái CSP Việt-Mỹ mà muốn thúc đẩy nó lên thì đầu tiên là hai bên phải bắt tay vào hành động để thực thi ngay cái phát xít, tức là cái chương trình hành động mà giữa ông Trump và ông Biden. Bản thân Bộ Ngoại giao khi công bố cái đó, nó có 8 cái nội dung, 8 cái chương trình hành động đấy, thì cũng là cái tiêu đề của nó, đây là cái chương trình hành động được thỏa thuận giữa Tổng thống Biden và Tổng bí thư Trump, rất cụ thể. Và đây là có một sự cam kết cấp cao, chứ không phải chỉ là cấp chuyên viên. Thế thì đứng về mặt cá nhân ấy, là làm gì trong giáp thìn này, thì tôi nghĩ có mấy điểm. Thứ nhất là phải vượt qua được cái rào cản về thể chế, và đấy là giữa hai nước. Còn về Việt Nam ấy, thì cũng là giữa hai nước nữa đó, phải bắt tay ngay tạo những cái cơ sở cho cái việc hợp tác kinh tế lâu dài sau này. Trong đấy là có vấn đề đất thiêm, vấn đề bán dẫn, vấn đề trí tuệ nhân tạo. Nhưng mà để thúc đẩy được cái vượt được cái thể chế và tạo được cái cơ sở cho hợp tác kinh tế lâu dài, thì tôi nghĩ về phần Việt Nam đó là phải có những cái bước đi để cải thiện cái hình ảnh của chính quyền đối với xã hội dân sự. Một vấn đề cực kỳ lớn nhưng lâu nay ít được đề cập trực diện, mà trong cái quá trình làm việc cùng với giới chức Mỹ, các đời đại sứ đều đã đề cập với ta, đó là cái tình trạng chi phí không chính thức. Đấy, tôi nói không chính thức là nói ngoại giao, tức là cái tình trạng tham nhũng ở Việt Nam gây rất khó cho các nhà đầu tư của Mỹ. Thì cái này nếu mà ai theo dõi cái bản đoàn đặc biệt hôm thứ ba vừa rồi, thì tôi nhớ rằng là phân tích cái chỗ này rất sâu, rất kỹ. Bởi vì phía Mỹ nó có luật, có công ty nào mà nó không phải như các nước khác, là bất cứ một cái dự án nào mà bập vào cái là đã có, nói như ông Lê Đình Doanh nói chính thức đó, là có 34% lại quả tiền tươi thấp thật. Mỹ không có chuyện đó nữa. Đây nó vừa là cái lợi và vừa là cái hại. Cái lợi là mọi cái đầu tư của cái anh mà nó chịu những cái chi phí chính thức không cao đấy, nói là nó ngoại giao, tức là chịu cái nạn tham nhũng ấy, thì nó có thể đẩy nhanh. Nó bôi trơn thì tất nhiên là cỗ máy nó đi. Nhưng mà cái anh luật chi thì nó chắc chậm lắm. Và vấn đề ở đây là người ta không muốn vào tù. Và cái văn hóa của người ta là văn hóa minh bạch, văn hóa khả thi và văn hóa rule of law, văn hóa pháp trị, chứ không phải là văn hóa trao tiền ở dưới bàn. Thì ở đây nó có sự khác nhau rất lớn như thế, để mà khắc phục cái này cũng khó đấy. Thế thì việc này đấy thì phải nói, nếu mà không phát luật cái này thì các nhà đầu tư doanh nghiệp rất khó vào Việt Nam. Cho nên đấy là cái điểm thứ nhất mà tôi nói, là điểm cải thiện bên trong Việt Nam trước đã, thì mới nói như các nhà chính trị hay nói là mới lót ổ cho đại bàng được. Chứ nếu không đại bàng nó xuống nó đúng rồi, trời không mông quạnh như thế thì khó mà làm ăn lắm. Một cái điểm thứ hai, cái vấn đề thứ hai nữa mà phải làm ngay theo tôi nghĩ là, dù là quan hệ Việt Mỹ nói lâu năm thì không phải lâu năm, nó không phải như 180 năm như là với Mỹ với Thái, hoặc là như Mỹ với các nước châu Á khác. Quan hệ Việt Mỹ dù sao cũng còn non trẻ, nhưng cái điểm ngoặt nhất đấy là Hoa Kỳ, sau khi Hoa Kỳ đã thừa nhận cái vai trò độc tôn của Đảng Cộng sản Việt Nam rồi, thế thì bây giờ mình cũng phải có một cái tư duy mới trong tư duy mới này thì tôi nghĩ phải nhấn mạnh là cái điểm là trong nước phải có một tư duy mới đối với cộng đồng người Việt ở hải ngoại nói chung và đặc biệt là trên đất Mỹ. Mỗi khi lãnh đạo người đang đi ra ngoài thì nên có một tiếp xúc rộng rãi hơn với cái cộng đồng người Việt ở nhiều cái tiểu bang và nhiều cái khu vực đến và làm việc, chứ không chỉ mình không chỉ chọn những cái danh, không chỉ chọn những cái đối tượng mà thân cộng, tức là những đối tượng mà là gọi là người của ta rồi thì gặp như thế chả giải quyết vấn đề. Cho nên không có lý do gì khi chúng ta đã hóa giải được với người Mỹ, hóa giải được với cả hai cái đảng lớn ở Mỹ, mà với cộng đồng người Việt ở đấy thì chúng ta vẫn duy trì cái lăng kính định đảng, thậm chí là có khi còn yêu cầu chính quyền sở tại phải hợp tác để giảm cái sự chống đối của các thế lực của thù địch. Bởi vì cái phê phán hoặc là ý kiến phản biện của những cái cộng đồng thì họ không chỉ nói về Việt Nam mà còn nói về chính ngay cái bản thân cái chính quyền đó, thì pháp luật ở đấy họ không đặt vấn đề, mà mình nhìn sang đặt vấn đề tư duy như thế là chúng ta đã thất bại ngay trên sân nhà. Thế cho nên tôi nghĩ đã đến lúc lãnh đạo khi đi ra nước ngoài trực tiếp gặp mặt, trực tiếp đối thoại với các thế lực khác nhau. Hoa Kỳ và các nước phương Tây cũng đã công nhận và hợp tác chúng ta trên rất nhiều địa hạng. Thế tại sao những cái tất cả những cái thành viên từ cái bọc trăm trứng đấy của chúng ta lại nhìn họ không có mắt thù địch phi lý? Sự nghiệp hòa giải hòa hợp là một việc cần tiến hành sớm ngày nào tốt ngày ấy, mà trước hết là phải tiến hành giữa những người Việt Nam với nhau, chứ không phải cần sự can dự của người bên ngoài. Đây là vấn đề giữa người Việt Nam với nhau. Theo giới quan sát ngay trong vừa rồi đấy, khi mà vượt lên được cái nâng cấp cái CSP là bản thân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã phải vượt lên cái sự phân hóa của nội bộ đảng để nâng ban giao với Mỹ lên đối tác chiến lược. Thế thì trong vấn đề hòa hợp dân tộc không có lý do gì mà chúng ta không có được cái đột phá để mà thúc đẩy. Một cái điểm cuối nữa, một cái điểm tiếp nữa đó, là để nói là cái CSP này thực ra nó chưa vững chãi và chưa chắc chắn như nó đáng cần phải có. Ở đây phía Việt Nam phải nên gia cố thêm khi thực hiện cái này bằng cái dương cao cái ngọn cờ dân tộc, tức là chúng ta phải làm thế nào cho người dân được thực hiện những cái điều mà trong hiến định cụ thể, là ví dụ điều 25 của Hiến pháp Việt Nam, của Hiến pháp Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa quy định. Đây chính là cái bài học diên hồng trong thời đại mới. Cái này nói nhiều rồi. Dư luận các tổ chức dân sự ở Việt Nam hiện nay mong muốn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiến thêm một bước nữa. Giờ là đến lúc đề nghị cho phép công dân thực hiện càng sớm càng tốt điều 25 của Hiến pháp 2013. Mà cái điều 25 đó nó quy định rất rõ ràng là công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các cái quyền này là do pháp luật quy định rồi. Các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do biểu tình là được, là những quyền hiến định. Mà để hiến định thì người dân được quyền thực thi, chứ không phải là xin phép bất cứ ai nữa. Đấy thì đấy là những cái điểm mà là tôi nghĩ có thể làm gấp, ưu tiên làm gấp trong 2024. Mà nếu làm được thì đấy là một cái đà, một cái có thể gọi là một cái đột phá để mà thúc đẩy cái CSP đi lên, đi tiếp.
Vâng, vừa rồi thì ông đã đề cập sơ bộ đến một số những điểm ông cho là ưu tiên đấy, rồi thì là một số những cái hướng có thể tạo ra cái đột phá đúng không ạ, trong cái quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là thông qua cái quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mới được thành lập. Thế tuy nhiên đấy, thì trong tổng thể những cái tác nhân, những yếu tố đó đấy, thì nếu như có thể được chọn ra một yếu tố mà theo ông là nó quan trọng nhất, nó có cái tính chất tức là nó khởi động tất cả từ đấy, thì nó phải là cái nút bấm gì để có thể là khởi động trong năm 2024 này, và nó ở cái lĩnh vực nào, với cái điều kiện gì, và với cái hành động chính sách cũng như là cái biện pháp cụ thể đấy ra sao thưa ông?
Cái này thì nếu ta nhìn kỹ trên cái truyền thông Việt Nam thì thực ra nhà nước Việt Nam cũng đang tiến hành làm, tức là về cái lĩnh vực ưu tiên và biện pháp ưu tiên mà nhà báo gọi. Riêng cá nhân tôi thì tôi nghĩ giáp thìn này nếu chính quyền làm, và nếu mà gọi là ưu tiên thì ưu tiên ba cái việc này, tức là cải cách thể chế, giải cứu các doanh nghiệp đang phá sản, và thứ ba là phần nào có một cái bước đột phá trong cái vấn đề thể hiện cái tính nhân văn, tính nhân đạo của chính quyền. Mà nếu mà có hình thức nào đó để làm được những cái việc cụ thể như là công nhận quyền sở hữu đất đai, cho phép thực thi các cái quyền được hiến định đấy, trong cái có biểu tình, lập hội, khôi phục lại các xã hội công dân. Bởi vì đây nó là những cái phương tiện phản biện đây là những cái phương tiện phải nói rằng là tự do báo chí, các cái tổ chức xã hội nhân là nó là từng công cụ để cùng góp tay để chống cái tham nhũng cho chính quyền rất tốt, nhưng tự nhiên chính quyền lại chặt mấy cái bàn tay đó, cánh tay đó thì rất đáng tiếc. Và một cái điều nữa cần ưu tiên trong năm nay mà tôi nghĩ là nó sẽ mang tính đột phá là đây là cái năm mà tất cả người dân Việt Nam đau đớn, không phải chỉ có những gia đình mà đã có người hy sinh đâu, mà tất cả những người dân Việt Nam đau đớn trong cái vấn đề bất ổn xa 50 năm. Thế mà chính quyền nếu mà không có một cái phản ứng gì cả, không có một cái động thái gì cả, thì cái này nó sẽ rất là, nó sẽ làm mất cái tính chính hành của chính quyền. Cho nên tôi nghĩ một cái việc trước mắt có thể làm ngay được là chính quyền và quốc hội, đặc biệt quốc hội ra một cái nghị quyết nói về cái ý nghĩa của cái tưởng niệm 50 năm bất ổn xa này. Trong đấy thì nêu cho được cái nội dung, mà cái này tôi nghĩ xã hội dân sự trong nước đã nêu rồi. Tôi cũng muốn nói lại nhiều nhưng mà nhấn mạnh được cái chủ quyền không thể bác bỏ được của Việt Nam, chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với Hoàng Sa, và khẳng định rằng là cái việc Trung Quốc chiếm giữ như thế là đi ngược lại với luật pháp quốc tế. Trung Quốc là một nước trong P5 mà làm như thế là làm bậy. Và cuối cùng mình phải đề ra những cái biện pháp là tuy chúng ta chung sống hòa bình với Trung Quốc, chúng tôi không bao giờ muốn khiêu khích với Trung Quốc cả, bởi vì Trung Quốc là một nước lớn, một láng giềng, có cái quan hệ truyền thống với Việt Nam, thì không ai dạy gì mà xúi lại đi gây chiến với Trung Quốc cả. Nhưng chúng ta phải nói rõ là những cái tranh chấp này là phải đưa ra, nếu cần thì đưa ra quốc tế. Chứ còn nếu mà nói rằng cái này là sẽ có cái giải quyết trong thỏa thuận cấp cao thì cái này tôi nghĩ người dân họ sẽ rất bức xúc. Thế đấy là những cái hành động cụ thể mà thủ tướng nhà nước, thực ra nhà nước đang làm. Ví dụ như tôi nói vừa rồi thì thế giới người ta rất kêu về cái Việt Nam trong vấn đề đàn áp tôn giáo, nhân quyền, thì nhà nước đang cố gắng cải thiện quan hệ với Vatican. Rồi thì ông chủ tịch nước vừa rồi tuyên bố là giảm cái án tử hình xuống trung thân cho 5 phạm nhân. Tôi cho đó là một cái việc chưa có tiền lệ. Thì bây giờ nếu chính quyền đi tiếp một bước, chúng tôi biết đấy, những người như chị Nguyễn Thị Hạnh là một nhà hoạt động truyền cảm hứng cho cái giúp đỡ những cái tù nhân lương tâm vì cái án bất công tại Việt Nam, và chị cũng là người sáng lập cái quỹ 50k. Thế tự nhiên bắt chị bỏ tù lâu như thế mà bây giờ chị lại đang bị bệnh nặng thì nên phóng thích chị, nên hoặc là trước khi Hạnh là Trần Nguyễn Duy Thức vốn là một doanh nhân, một trí thức thành đạt, rồi nhà báo Đoan Trang bị tù 9 năm chỉ vì dấn thân cho đấu tranh vì tự do dân chủ và nhân quyền, và nhiều người nữa. Cái này thì quốc tế họ có con số rất rõ, nhưng mà tôi cho rằng đây là một cái đột phá mà nếu thực sự chính quyền muốn nói rằng đây là một chính quyền của dân, do dân, vì dân thì chính quyền làm cái chuyện này, thì tôi nghĩ nó tạo được sức mạnh dân tộc, tạo được sự đoàn kết dân tộc, tạo được một cái sự gọi là hòa hợp hòa giải dân tộc, không phải chỉ bên trong đâu mà giữa bên trong với bên ngoài. Thế còn ai đó nói với mình cũng cần cái quá trình đó thì thôi bỏ tay chấm công. Nhưng mà từ nay trong quá trình chuẩn bị đi đến đại hội 14 và sau đấy là chuẩn bị quốc mới, thì Việt Nam chắc chắn nên làm cái việc ân xá giảm án và thả tù trong số tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm, tù nhân tôn giáo, và cùng tiến hành cái này là công bố cái chiến lược hiện đại hóa quân đội an ninh phòng. Theo tôi cái này, theo tôi biết thì cái này cũng đang tiến hành. Mình đứng trước một cái, sau khi ký cái CFP, đứng trước cái tình hình khu vực nó sẽ rất có nhiều cái bất chắc, thì mình phải có một cái chiến lược hiện đại hóa quân đội và an ninh quốc phòng mới. Thì cái này làm đến đâu thì rất tiếc là người dân không biết được. Nhưng tôi biết là ở cái cấp hữu quan thì người ta đang tiến hành. Rồi phải công bố cái chương trình sửa đổi hiến pháp 2013 phù hợp với tình mới. Thì đấy là những cái điều mà tôi nghĩ Việt Nam phải làm từ đây cho đến khi cuộc quốc hội năm 2026.
Thế và câu hỏi cuối cùng á, thì vừa rồi thì ông đã đề cập khá là chi tiết, khá là sâu đấy, liên quan phía Việt Nam là một trong hai bên trong mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện này giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đấy. Thế tuy nhiên nhìn vào năm mới 2024 cũng như là năm Giáp Thìn và đang tới đây đấy, thì ông có điều gì muốn chia sẻ thêm như là cái expectations, cái kỳ vọng của ông đấy, cũng như là lưu ý thêm đối với cả hai bên trong cái năm mới này hay không ạ?
Thì riêng về quan hệ Việt-Mỹ thì nói thật là nói bao nhiêu cũng đủ trong cái bối cảnh hai nước đứng bước vào một cái chương mối. Vì đây nó là một mối quan hệ như tôi nói trong cái bản tròn, nó mối quan hệ có vừa duyên vừa nợ và nó trải qua nhiều giai đoạn. Nhưng mà đây là một cái mối quan hệ rất sống còn đối với Việt Nam trong cái giai đoạn tới đây. Và đặc biệt trong cái hội thảo gần đây ở Washington thì các nhà khoa học, các nhà ngoại giao, các nhà nghiên cứu nói rằng tới đây cái expectation chung của mọi người là Việt Nam và Mỹ bước vào một cái thời đoạn đầy quyến rũ, đầy cuốn hút của cái ban giao song phương. Thì tôi cũng chia sẻ với cái hy vọng đấy, tức là quan hệ Việt-Mỹ thực sự bước vào một cái giai đoạn trưởng thành. Và đã nói trưởng thành tức là phải có những cái đột phá. Và trong quá trình này đấy, thì riêng đối với Việt Nam, thì tôi chú ý đến ba cái lưu tâm. Một, cái này cả Việt Nam lẫn Mỹ, chứ không phải riêng Việt Nam, là hai bên nên chú trọng vào cái bàn cờ lớn, cái bàn cờ khu vực. Chứ không phải, đương nhiên Mỹ là nước lớn thì họ sự chú ý rồi, nhưng đặc biệt là Việt Nam phải chú ý. Cái PSPA này không phải chỉ có vấn đề Việt Mỹ, mà nó gắn với cái bàn cờ lớn, bàn cờ khu vực. Hai là Việt Nam phải luôn nhớ rằng là năm 2024 là một năm có thể có nhiều cái khó khăn đối với Việt Nam cả về đối nội lẫn đối ngoại. Thế và cái cuối cùng là năm mới thì mỗi năm nó chỉ đến có một lần thôi. Thế khi nó đến thì ai cũng mong muốn nó mang đến cho mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi dân tộc cái niềm vui, sự bình an và cho từng người dân một, cho từng quốc gia một sự thịnh vượng. Thế nhân dịp này thì tôi chúc cả hai phía, cả Việt Nam lẫn Hoa Kỳ phải thấy cho được, phải cảm nhận cho được rằng đây là cơ hội có thể nói trăm năm có một lần, phải nắm bắt lấy chứ không để nó tụt tay thì bất cứ vì lý do gì. Bởi vì nếu nó tụt tay thì nói như ông Nguyễn Trường Tộ từ thế kỷ trước, nhiều khi ngoái lại cái là nó đi qua 100 năm nữa thì dân tộc khó mà có thể phồn vinh, khó có thể phát triển, khó có thể sánh vai với các nước trong khu vực. Xin cảm ơn.
Vâng, thì xin chân thành cảm ơn tiến sĩ đại sứ Đinh Hoàng Thắng đã nhận lời tham gia chương trình này và chia sẻ trên quan điểm riêng và góc nhìn của ông. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình podcast Câu chuyện quốc tế lần sau của VOA tiếng Việt.
Vâng, xin cảm ơn và tôi cũng chúc quý vị khán thính giả